Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vào giờ thứ 9 là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền thờ. Lúc bấy giờ có một anh què từ lúc mới sinh, hằng ngày được người ta khiêng đến cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, để xin những người vào đền thờ bố thí cho. Khi thấy Phêrô và Gioan tiến vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Phêrô và Gioan nhìn anh và nói: "Anh hãy nhìn chúng tôi." Anh ngước mắt chăm chú nhìn hai ngài, mong sẽ được hai ngài cho cái gì. Nhưng Phêrô nói: "Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh, là nhân danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi." Rồi Phêrô nắm tay mặt anh mà kéo dậy. Tức thì mắt cá và bàn chân anh trở nên cứng cáp. Anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được. Anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ. Anh vừa đi vừa nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa. Và dân chúng đều thấy anh đi và ngợi khen Chúa. Họ nhận ra anh chính là kẻ ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ, nên họ bỡ ngỡ sửng sốt về việc xảy đến cho anh. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, alleluia.
Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi: "Các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Cleopas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay." Chúa Giêsu hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra, bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy, rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông, thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu hiện ra đồng hành với hai môn đệ đi làng Emmau. Họ đã lên Jerusalem để dự lễ vượt qua, đó là đại lễ của người Do Thái. Và như vậy là chiều Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần, là họ trên đường trở về Emmaus. Emmaus nó nằm không có xa, chỉ có mấy chục cây số từ Jerusalem xuống tới Emmaus thôi. Thì họ đi bộ, cho nên có thể là buổi sáng họ đã nghe tin tức của bà Maria Magdalena đã báo tin là mồ trống, rồi John và Phêrô đã chạy ra mồ. Theo như lời tường thuật của những người này thì họ biết tất cả những tin tức này, nhưng họ không tin là Chúa Giêsu sống lại. Họ trở về quê để làm ăn, tức là bỏ cuộc rồi. Và họ đi thì họ buồn bã. Ở đây Chúa Giêsu đã tiến lên nói chuyện với họ. Chúa nói, có chuyện gì mà có vẻ buồn bã như vậy? Thì ông Cleopas đã trả lời. Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những cái chuyện quan trọng mấy ngày nay, là chuyện ông Giêsu quê Nazareth, mà đối với họ là một vị tiên tri, một vị có quyền thế để giải thoát dân thánh của Chúa. Nhưng mà các thượng tế và thủ lãnh đã xử tử và đóng đinh ngài trên thập giá rồi. Còn chính họ là hy vọng người sẽ cứu Israel, nhưng mà bây giờ người chết rồi. Cho nên họ buồn quá. Cleopas đã từng đi theo Chúa Giêsu, và cả mẹ của ông là Maria, mẹ của Cleopas, cũng đã đi theo Đức Mẹ và bà Maria Magdalena tới dưới chân thập giá. Vậy mà đối với họ, giờ này là giờ thất vọng, giờ buồn bã, vì đã đến ngày thứ ba rồi, ngài đã chết rồi. Thế là xong rồi, bao nhiêu cái niềm hy vọng của họ là tiêu tán đường hết rồi, chẳng còn gì nữa hết. Vì vậy mà họ buồn bã, họ trở về, thì Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy cho họ bằng những lời kinh thánh. Và ngài nói, ôi kẻ khờ dại chậm tin điều các tiên tri đã nói. Rồi Chúa đã dẫn họ từ những sách Mô-xê trong Cựu Ước cho tới các vị tiên tri, như Isaiah đã từng nói 4 bài ca về người tôi tớ đau khổ, phải chịu khổ hình, rồi mới được vinh quang, phải qua thập giá, rồi mới phục sinh vinh quang được. Mà khi Chúa giải thích thì lòng của họ đã sốt mến lên, vì có một niềm hy vọng là Đấng Kitô phải chịu chết, phải qua khổ nạn, biết đâu ngài đã sống lại. Và họ đã mời ngài vào nhà vì trời đã xế chiều. Thì Chúa Giêsu làm lại đúng cái động tác mà Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly, là cầm lấy bánh bẻ ra, Khi bẻ bánh ra thì mắt họ mở ra, họ nhận ra Chúa Giêsu. Trong khi đó, cả 2 tiếng đồng hồ đi bộ với nhau, mà lòng của họ thì trĩu nặng vì nghĩ rằng Chúa Giêsu đã chết rồi, niềm hy vọng của họ không còn nữa. Cho nên cái người đang đồng hành với mình, đang nói chuyện với mình, có lẽ họ cũng không cần phải nhìn nữa. Vì một người khách bộ hành nào đó đi đường nói chuyện cho vui vậy thôi. Nhưng mà khi Chúa bẻ bánh thì họ mới nhận ra chính là Chúa Giêsu phục sinh. Và qua đó họ đã trỗi dậy ngay lập tức về Jerusalem để báo tin cho các tông đồ biết là Chúa thực sự đã sống lại. Và ở đây chúng ta thấy là họ cũng kể lại là việc Chúa cũng hiện ra với Simon rồi. Rồi qua bài phúc âm này chúng ta thấy đây là một thánh lễ. Khởi đầu là lời Chúa, mỗi thánh lễ là có phần phụng vụ lời Chúa, có các bài đọc Cựu Ước, Tân Ước, bài phúc âm, rồi cuối cùng tới phần phụng vụ thánh thể là phần bẻ bánh mà Chúa Giêsu đã làm. Thế nên đây là một thánh lễ mà mỗi ngày chúng ta vẫn tiếp tục với Chúa Giêsu để chính Chúa giải thích lời của Chúa qua vị linh mục, rồi cũng hiến tế cho Thiên Chúa Cha qua mình máu của Chúa Giêsu được dâng trên bàn thờ. Và 2 môn đệ đi làng Emmau này đã sốt mến lên khi Chúa Giêsu đã giải thích lời Chúa cho họ. Họ hiểu, họ sốt mến và họ đã mời Chúa ở lại. Thì chúng ta cũng vậy. Một khi chúng ta đến với Chúa Giêsu qua lời Chúa và qua mình máu của Chúa, giáo hội tôn kính lời Chúa và mình máu của Chúa ngang hàng với nhau. Và lời Chúa là sự hiện diện của Chúa Giêsu, mình máu của Chúa là sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu. Ngày nay chúng ta không có thánh lễ ở nhà thờ và cũng sẽ có những cái giai đoạn không có linh mục, chúng ta cũng không tìm ra đâu có linh mục và đi dự lễ. Cho nên đây là thời kỳ để chúng ta thực tập, chúng ta sống cái giai đoạn khó khăn. Mà bây giờ chúng ta có thể tham dự thánh lễ qua livestream, rồi tham dự thánh lễ qua YouTube hoặc là qua truyền hình, đủ cách để có thể tham dự thánh lễ. Nhưng rồi cũng sẽ tới ngày mà chúng ta không có thánh lễ nào hết, vì các linh mục bị bắt nhốt chẳng hạn, không có linh mục nữa. Như nước Nhật, 200 năm không có một linh mục nào đến nước Nhật sau thời kỳ Bách Hà Đạo. Nhưng mà 20.000 người Nhật vẫn giữ đạo 200 năm, không có một linh mục nào hết. Họ vẫn tiếp tục rửa tội cho nhau, vẫn đọc kinh với nhau, vẫn chia sẻ và dạy giáo lý cho nhau. Chỉ có lời Chúa thôi, chỉ có giáo lý thôi, và kinh nguyện mỗi ngày. Họ âm thầm giữ đạo vì nếu công khai thì cũng bị chém đầu hết rồi. Cho nên họ đã trốn tránh, đã âm thầm để truyền bá niềm tin của mình thế hệ này qua thế hệ kia suốt 200 năm, không phải ít đâu. Ít nhất là 4 năm thế hệ khác nhau đã trải qua. Ở Mỹ mà thế hệ thứ 2 là con của chúng ta đã mất gốc rồi. Đừng nói tới thế hệ thứ 3. Con cái của chúng ta đã mất gốc rồi. Vậy mà họ đã giữ được niềm tin suốt 200 năm không có linh mục. Cho nên chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu qua chính lời của Chúa, qua chính mình máu của Chúa, để mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có tư tưởng của Chúa Giêsu là kim chỉ nam cho chúng ta trên đường đi về nước trời. Chúng ta sẽ gặp những thử thách gian nan, những bắc bớ, nhưng mà sau khi mưa thì trời sẽ quang, sẽ tạnh, sẽ sáng ra. Chúng ta biết hết đêm rồi đến ngày, tất cả đều có thời gian của nó. Điều quan trọng là bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn luôn trung thành với Chúa. Những người lãnh đạo Do Thái giáo, cũng như chính các môn đệ của Chúa Giêsu đã không hiểu được lời Chúa, cho nên họ buồn bã, họ thất vọng. Còn những người lãnh đạo Do Thái giáo thì tưởng rằng triệt tiêu Chúa Giêsu qua cái chết trên thập giá là xong rồi. Nhưng mà không, Chúa phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Cho nên một khi chúng ta hiểu và chúng ta tin vào lời của Chúa Giêsu thì các ông đồ sẽ không buồn đâu. Bởi vì Chúa đã nói ít nhất là 3-4 lần rồi là con người sẽ phải chịu tử nạn, phải bị giết chết, nhưng mà ngày thứ ba sẽ sống lại. Cho tới khi Chúa sống lại, họ vẫn chưa tin. Chứ không dễ gì các tông đồ tin đâu. Nếu hiểu được lời Chúa, và nếu ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta hiểu được lời của Chúa, Chúa đã nói trước về những bắt bớ, về những cái khó khăn trong đời sống, về những dịch bệnh, rồi nạn đói, rồi chiến tranh, rồi bao nhiêu những cái thiên tai xảy ra, tất cả đều phải trải qua hết. Nhưng chúng ta biết, Chúa đã cân, đã lường sức chịu đựng đôi vai của từng đứa con. Chúng ta đừng bao giờ thất vọng, vì Chúa là Cha yêu thương, vẫn đồng hành với chúng ta, và vẫn dẫn đưa chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có tin vào Chúa, để Chúa dẫn chúng ta qua những khúc quanh lịch sử, và tin vào Chúa như bài đọc thứ nhất ở trong ngày thứ tư tuần Bát Nhật. Nói cho chúng ta, Phêrô và Gioan không có cái gì để cho cái người què hết. Tiền bạc chúng tôi không có, nhưng có cái điều này là nhân danh Chúa Giêsu Kitô anh đứng dậy mà đi. Và người què ăn xin ở đền thờ đã đứng dậy mà đi. Điều đó còn lớn hơn 5-3 đồng bạc cho người nghèo ăn được bữa cơm, chẳng là gì hết. Còn ở đây, anh được đứng dậy mà đi, và anh tin vào danh Chúa Giêsu Kitô để được cứu rỗi đời đời. Điều đó còn lớn gấp bao nhiêu tỷ tỷ lần những đồng bạc mà người ta cho anh mỗi ngày. Cho nên, chúng ta hãy tìm kiếm những gì cao hơn, xa hơn, hạnh phúc hơn mà Đức Kitô mang đến cho từng người chúng ta qua lời Chúa, qua mình máu của Chúa, qua tình yêu vô điều kiện của Chúa trao ban cho từng người chúng ta. Chúng ta hãy tín thác vào Chúa giữa bao nhiêu cái hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúng ta vẫn vững tin vào Chúa. Để chúng ta sống cho Chúa, chúng ta chết cho Chúa, chúng ta chấp nhận hy sinh vì Chúa, thì đời sống của chúng ta nó bình an và hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen.
Trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngài bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là ngài. Biết mấy lúc chúng ta không trông không thấy được ngài, đã gặp ngài nhưng chẳng biết ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được ngài, trong những kẻ nghèo đói. Trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Khi ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngài bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là ngài. Có những lúc thánh thời dòng trời ta đã gặp ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý ngài, người ăn xin hẹn yêu. Trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài. Buổi sắt và nhanh chân ta bước bên Ngài trên đường về, nhưng chẳng biết Ngài ấy. Những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người lao công cùng đi trên đường em mau. Hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo Ngài bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài.
Có những buổi năm phải dòng trời ta đã gặp Ngài khắp phố phường, nhưng chẳng ấy. Những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người phu xe gầy vai.
Trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo Ngài bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài. Này Ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo Ngài bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài.